Chương 4: Người vẫy cá. Tô Mì mặc một chiếc áo gió dài kiểu Hàn Quốc màu đỏ, cùng với chiếc quần legin bó sát, trông vô cùng hoang dã. Cô đi đôi bốt màu đen lộ rõ cái vẻ kiều sa quý tộc. Chiếc khăn lụa màu trắng trên cổ khiến cô càng trở nên thời thượng. Mái tóc mượt được buộc gọn gàng phía sau rất nhã nhặn và mê hoặc. Giờ đây, cô đang nằm trên chiếc giường khung sắt. Gã đàn ông mặt nhọn đã lấy hết sức xé toạc chiếc áo trên người của cô, lộ ra chiếc áo ngực thiêu rèn quyến rũ trước khuôn ngực đầy đặn. Tô Mì hai mắt ngấn lệ, không biết phải chống trả ra sao. Sau một hồi cố gắng để giành giật, chiếc giường khung sắt vẫn không nhúc nhích. Tiếng còng tay va vào cạnh giường nghe len keng. Gã đàn ông mặt nhọn cầm cũng nhọn, cặp mắt tì hí, bộ dạng vô cùng xấu xí, trông chẳng khác nào như một con quỷ. Hắn ghé sát vào Tô Mì, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, rồi từ từ thè cái lưỡi ghê tởm của mình ra liếm một cái. Tô Mì rung lên cầm cập, hét lên thất thanh. Gã lấy tay ấn chặt đầu Tô Mì xuống giường, rồi lấy hai ngón tay kéo hai mí mắt của cô ra. Lưỡi của hắn chạy thẳng theo đường chảy của nước mắt, ngược từ dưới má lên trên. Tô Mì gắng sức chống trả, hét lên thảm thiết. Cảm giác bị liếm mắt quá là ghê tởm vô cùng. Nhà kho có hai gian, từ gian bên trong vọng lại tiếng gọi của Họa Long và Bao Triển. Họ rất là lo lắng cho Tô Mì. Một kẻ mặc cảnh phục đi từ gian trong ra nạt nộ. Quỷ nhọn, mày đang lần mò nó làm gì thế? Có làm ăn được gì không mà cứ làm ầm lên thế hả? Có để tao thẩm vấn mấy thằng kia hay không? Cái gã tên quỷ nhọn kia đưa tay vuốt khuôn mặt nhọn hoắt của mình, rồi có phần ngượng ngùng đáp. Anh Dũng, thế để em bịt miệng nó lại. Anh Dũng quát. Mày đừng làm loạn nữa, gọi điện ngay cho cái bọn thằng chó canh mã, bảo mang hết tiền đến đây, đợi chúng nó tới thì ta sẽ chuồn. Quỷ nhọn hỏi, nhưng chuồn đi đâu? Còn cái hồ cá của em thì làm sao? Anh Dũng gắt gỏng, lúc nào rồi mà còn tiếc của? Cái bọn cớm nó đánh hơi tới nơi rồi đấy. Tao tra khảo chúng nó một lát xem còn có đứa nào theo tới đây nữa không. Cấm mày không được hé răng cho bọn chó canh mã vụ, cảnh sát nghe hay chưa? Không có chúng nó ôm tiền chạy hết đấy. Quỷ nhọn hỏi, thế nhỡ như vẫn còn cảnh sát nữa thì sao? Anh Dũng nói, sao mày ngu thế? Thì mấy đứa này sẽ là con tin chứ làm sao nữa. Có một điều dễ dàng nhận thấy, chúng từng gây ra không chỉ một vụ án mạng. Chó canh mã là một tên trong băng nhóm phụ trách quản lý số tiền bất chính kiếm được. Rất nhiều tên tội phạm không dám gửi tiền vào ngân hàng. Ví như trong vụ thảm án 8 tháng 3, kẻ chủ mưu Uông Gia Lễ đã mang giấu một số tiền cướp được vào trong một khúc gỗ đã được khoét rỗng. Hay tên Bạch Bảo Sơn trong hồ sơ án hình sự Trung Quốc năm 1997 đã chôn tiền ở trong rừng. Tại góc tường nhà kho có một đống thức ăn nuôi cá. Dưới nhà kho là một chiếc bàn sắt, trên đó có đặt một xấp bao xác rắn trông rất là bẩn thỉu. Những chiếc bao đó từng đựng ruột gà, vỏ yến mạch. Cả gian nhà thì bốc cái mùi chua thối nồng nặc. Bên cạnh cánh cửa thông giữa gian ngoài và gian trong là chiếc máy trộn thức ăn chăn nuôi. Tay trái Bao Triển bị còng vào đó, tay phải thì bị còng vào tay lãnh đạo cấp cao đang nằm thở thoi thóp, bị vứt ngồi dựa vào tường. Họa Long thì bị xích riêng vào một cái giường khung sắt hai tầng. Cái mặt cảnh phục được gọi là anh Dũng kia chắc chắn đã là cảnh sát. Hắn ta rất hiểu cách làm việc của các đồng nghiệp cũ. Bao Triển nói là còn một đội cảnh sát vũ trang đang trên đường đến đây, khuyên hắn là nên đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Anh Dũng cười một cách xảo trá, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán ra bốn người Quạ Long chỉ tình cờ đi thị sát ngang qua thôi, hoàn toàn không có chuẩn bị tinh thần vây bắt. Anh Dũng ngồi trên chiếc giường khung sắt và bắt đầu thẩm vấn Bao Triển. Trước khi thẩm vấn, anh Dũng lột hết vũ khí và giấy tờ của bốn người, vứt vào cái đống thức ăn chăn nuôi ở góc tường. Bao Triển phát hiện cách thức anh Dũng thẩm vấn vô cùng chuyên nghiệp, có thể đã từng làm công tác dự thẩm trong ngành công an. Anh Dũng nói bằng giọng châm biếm, đây là lần đầu tiên tôi được thẩm vấn cảnh sát đây. Bao Triển cũng không phải tay vừa nói, chẳng mấy chốc nữa sẽ có cảnh sát thẩm vấn lại anh thôi. Hôm nay là ngày anh đi hết con đường của mình rồi đấy. Anh Dũng giọng điệu cán nói, trước đây tôi thích nhất là thẩm vấn bọn gái bán hoa. Nói đoạn anh Dũng bước ra gian ngoài, cúi đầu xuống hỏi Tommy, cô đi khách bao nhiêu lần rồi? Tommy tròn mắt không hiểu vì sao hắn lại hỏi câu đó, và cũng không biết phải trả lời như thế nào. Anh Dũng lại hỏi tiếp, cô ly hôn bao giờ chưa? Tommy lắc đầu, chưa. Tên quỷ nhọn vừa gọi điện vừa đứng bên cạnh, tay cầm một cái dao lọc cá, miệng cười một cách dâm đãng. Anh Dũng đổi giọng gian ác, nếu cô ly hôn thì tôi sẽ lột cái lớp da mặt của cô xuống. Quỷ nhọn hí hửng nói chen vào, thế này chắc cô vẫn còn nguyên đấy à? Tommy đáp, không không, tôi từng yêu mấy người rồi. Quỷ nhọn đưa chiếc dao lên miệng cắn lấy sóng dao, rồi sấn sổ định lột đồ của Tommy. Anh Dũng, anh có muốn thịt nó hay không? Trông nó xinh đáo để. Anh Dũng xua tay nói, tao không có hứng thú với đàn bà, hôm nay làm Barbie, đầu óc đang hơi phê. Những kẻ từng hút thuốc phiện đều biết việc sử dụng ma túy lâu ngày sẽ làm giảm sự ham muốn, đến khả năng giường chiếu cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nghe nói sự hưng phấn lên, cơn phê thuốc phiện sẽ còn tuyệt hơn nhiều so với chuyện làm tình. Và trong đầu con nghiện sản sinh các loại ảo giác, và chính những ảo giác đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Anh Dũng quay trở lại gian phòng, nhìn lãnh đạo cấp cao đang hôn mê bất tỉnh thì thào một câu, cái tên này hình như tao đã gặp ở đâu rồi thì phải. Quỷ nhọn vẫn tiếp tục quấy rối Tommy, không biết hắn đã làm gì khiến Tommy lại hét lên lần nữa, gào lớn một tiếng vừa tức giận vừa tủi thân. Không! Tiếng còng tay va vào thành giường lại vang lên từng hồi. Họa Long cứ lớn tiếng chửi bới rồi bảo Tommy đừng có sợ. Tiếng hét của Tommy cứ ngân dài, sau đó là tiếng khóc nức nở. Anh Dũng chau mày, rồi bỗng nhiên rút khẩu súng lục bên hông quát quỷ nhọn, thằng này cút. Con người này tâm tính bất ổn, giết người không cần cân nhắc nặng nhẹ, chắc hắn đang định bắn chết Tommy. Bao Triển thấy vậy đứng phắt dậy, mặc dù hai tay bị còng không tiện hoạt động, nhưng Bao Triển vẫn cố gắng để đoạt súng. Anh Dũng lùi lại một bước, Bao Triển đứng giữa cửa hai gian phòng, chặn trước mặt hắn. Bất cứ ai khi đối diện với họng súng đều phải sợ hãi. Bao Triển cầu xin, đại ca đừng có bắn, có gì chúng ta từ từ thương lượng có được hay không? Anh Dũng nói, sao? Chú mày định đỡ đạn thay cho người đẹp hay sao? Bao Triển có phần run rẩy, trong lòng vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Anh cố gắng để mình trấn tĩnh lại, rồi dùng một ngón tay chỉ vào ngực mình, muốn bắn thì anh cứ bắn vào đây này. Anh Dũng lên đạn nhắm thẳng vào ngực Bao Triển rồi bắn liền hai phát. Tiếng nổ vang lên, Bao Triển ngã xuống, nằm gục trên người lãnh đạo cấp cao, không biết là sống hay chết. Họa Long nãy giờ vẫn đang tìm cách thoát khỏi tình thế nguy hiểm, nhìn Bao Triển ngã gục đau đớn kêu lên, này Bao Triển, Bao Triển. Anh Dũng nhìn khẩu súng trong tay mình rồi bỗng nhiên cười khoái trá, đưa chân đá mấy cái vào người Bao Triển. Thôi đừng có giả bộ nữa, chú mày đã mặc áo chống đạn rồi còn gì. Bao Triển vẫn không nhúc nhích, nhưng trên người anh thì không hề có dấu hiệu chảy máu. Anh Dũng nói, chú mày cũng rành gớm, còn cố tình báo anh mày bắn vào áo chống đạn. Anh mày mà muốn giết thì sẽ nhắm thẳng vào đầu của mày mà bóp cò. Tồn mì cứ hét lên một tiếng thảm thiết, thì đúng lúc đó điện thoại của quỷ nhọn đổ chuông. Hắn bóc máy rồi nói với anh Dũng: bọn chó canh mã đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nửa tiếng nữa là sẽ đến thôi. Anh Dũng đếm lại số đạn còn trong nòng súng. Vẫn còn 4 viên đạn đủ để giải quyết cái nhóm Quả Long. Quả Long lại lên tiếng chửi: cái thằng chó má, tao xem thường những thứ như mày. Anh Dũng lạnh nhạt hỏi lại: vì sao? Quả Long khinh bỉ đáp: thật tình mày chẳng cần giết người, cũng không cần cướp xe bán lấy tiền. Chỉ cần đứng giữa ngã tư, trước ngực đeo một cái biển, 5 tệ đấm một quả, thì đến bà già và trẻ con cũng sẽ xếp hàng cho mày. Như thế chẳng phải mày sẽ thành triệu phú rồi hay sao? Cho dù mày có biến thành ma, tao cũng vẫn phải đi tìm mày, mà cười vào cái mặt của mày. Cái loại đê tiện như mày, tao chỉ cần một quả đấm là đủ cho mày nuốt cả bộ răng. Anh Dũng nổi trận lôi đình, xong lại chỗ Quả Long dí súng vào đầu Quả Long rồi quát: mẹ kiếp, mày nói thêm lần nữa xem, tao xem mày có dám hay không. Quả Long ngồi ở tầng 1 của chiếc giường, hai tay bị xích vào cạnh giường. Anh nhìn kẻ cướp trước mặt không chớp mắt, nói chắc nịch: bắn đi, nếu tao chớp mắt, tao sẽ không phải là người. Anh Dũng nhìn thẳng vào mắt Quả Long, ngón trỏ đặt vào cò súng, và bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò. Quả Long nói: người nửa mặt sẽ dẫn mày đi tham quan địa ngục. Anh Dũng hỏi: người nửa mặt là ai? Quả Long trả lời: là kẻ gần đây nhất chĩa súng vào đầu tao. Anh Dũng thu súng lại nói: hảo hán, tao sẽ giết mày cuối cùng. Tại gian ngoài, Tô Mì đã không còn kháng cự, cứ để mặc tên quỷ nhọn liếm láp xung quanh khuôn mặt rồi đến mắt của mình. Anh Dũng cũng chưa biết bước tiếp theo phải làm gì. Nếu vẫn còn cảnh sát đang đuổi đến, để 4 người Quả Long lại có thể làm con tin. Nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, đàm phán với cảnh sát sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả. Nhưng nếu bỏ chạy luôn bây giờ, thì số tiền bất lương bao năm tích cóp vẫn còn nằm trong tay chó canh mã. Bỏ cả đống tiền lại cho tên đàn em, hắn thấy không cam lòng. Hơn nữa chiếc Cadillac mà chúng cướp được và chiếc xe cảnh sát của nhóm Quả Long đều đã hỏng hóc nặng, chạy bộ cũng không thể trốn xa được, chẳng bằng cứ ngồi đây mà chờ đợi. Quỷ nhọn lại nổi cơn thú tính, hắn đứng phắt dậy kéo chiếc quần của Tô Mì xuống rồi tụt quần của mình ra. Tô Mì nhắm tịt mắt lại, đau đớn nghĩ về những gì sắp sẽ xảy ra. Thế nhưng quỷ nhọn đứng một bên, cơ thể hắn cứng đờ, khóe miệng lập cập một hồi. Không hiểu vì sao hắn bỗng có vẻ đau đớn tột độ, rồi hét lên một tiếng rất lớn. Tô Mì hé mắt nhìn sang, cái thứ bẩn thỉu trên người hắn đang rỉ máu, trông vô cùng ghê rợn. Quỷ nhọn khi còn niên thiếu do tự sướng quá nhiều, mỗi ngày đều phải vài ba lượt dẫn đến vùng kín bị tổn thương. Hắn không tốt nghiệp hết cấp 2, sống bằng nghề nuôi và bán cá. Khi đã lớn tuổi, hắn mắc một chứng bệnh hiếm gặp tên là vảy cá. Vảy cá là một loại bệnh ngoài da. Da của người bệnh trông như lớp vảy cá hoặc giống như xác rắn. Những người bị nặng thì còn nứt nẻ, lớp biểu bì cứng lại xù lên như là cá bị tróc vảy. Sau đó những chỗ vảy bị tróc xuống thì bắt đầu rỉ máu. Bệnh tình của hắn ngày một nghiêm trọng, đến cả phần thân dưới đã lan đầy vảy cá. Vùng nhạy cảm của quỷ nhọn đã phủ đầy vảy cá, mỗi ngày lại thêm mấy đường khô nứt. Mỗi khi hưng phấn thì cái vết nứt đó lại toạt máu, khiến hắn lại đau đớn tột cùng. Quỷ nhọn này rất háo sắc, định cưỡng bức Tô Mì, nhưng hắn chỉ có thể nhìn người đẹp mà thở dài. Hắn đứng trên nền đất, cái thứ nhờ nhú kia vẫn đang nhỏ máu, từng lớp vảy cá như những chiếc gai mọc ngược, và trong chốc lát cơn đau đã khiến hắn phải bỏ cuộc. Anh Dũng vô cùng sốt ruột, do dự không biết có nên giết 4 người trong nhóm Quả Long rồi bỏ trốn hay không. Hắn rút súng nhắm thẳng vào đầu Bào Triển đang nằm ở dưới đất. Bào Triển bỗng lớn tiếng: khi còn nhỏ, cha mẹ anh ly hôn, chắc là anh rất nhớ mẹ mình có đúng không? Trước khi tới đây, Bao Triển đã mặc sẵn áo chống đạn, không phải bị anh sợ chết mà chỉ vì phục tùng lệnh của giáo sư Lương. Anh cứ nằm mãi dưới đất không chịu ngồi dậy, không phải vì giả vờ chết mà vì khẩu súng cảnh sát đang bắn ở cự ly gần. Dù có mặc áo chống đạn, cơ thể cũng sẽ mất khả năng hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn. Sức mạnh của hai viên đạn vừa rồi đã làm gãy xương sườn của Bao Triển. Bao Triển cố gắng chịu đau nằm dưới đất và nhớ lại một chi tiết. Trong bức ảnh cả gia đình trên tường nhà Lão Dương còn thiếu một người. Lão Dương là chú của anh Dũng và trong bức ảnh có tất cả các thành viên gia đình. Nhưng Bao Triển không thấy mẹ của anh Dũng. Đứng sau lưng anh Dũng chỉ có cha hắn. Điều đó chứng tỏ mẹ hắn hoặc là đã chết hoặc là ly hôn. Nạn nhân Như Nghệ là người phụ nữ bị lột da mặt, là một người mới ly hôn. Anh Dũng cũng hỏi Tô My có ly hôn hay không. Tất cả những điều đó khiến Bao Triển đoán rằng rất có thể cha mẹ anh Dũng đã bỏ nhau từ khi hắn còn nhỏ, và hắn căm hận tất cả những người phụ nữ bỏ chồng ở trên cõi đời này. Và sự căm hận đó có lẽ xuất phát từ chính tình yêu thương. Anh Dũng ngừng tay lại trong giây lát, thu súng, rồi quay người bước đi mấy bước, rồi dừng lại ngay phía trước cửa sổ. Trong lòng bỗng nhớ lại rất nhiều điều xưa cũ. Anh Dũng quay lưng về phía tất cả mọi người trong gian nhà kho. Không còn cơ hội nào hơn nữa. Bao Triển vội dùng tay ra hiệu cho Hỏa Long nhấc cái giường này lên. Hỏa Long phùng má liếc mắt, ý nói chiếc bàn ở giữa gian nhà là một chướng ngại vật rất lớn. Bao Triển lặng lẽ đứng dậy, cố nén hơi thở, nhịn cái cơn đau đớn trước ngực và đưa chân đạp mạnh chiếc bàn giữa gian nhà. Và cùng lúc đó, Hỏa Long đã lấy hết sức trụ trên đôi chân vẫn chải, cõng cả chiếc giường sắt lên trên lưng. Mặc dù tay bị xích rất đau đớn vô cùng, nhưng vì cơ hội không đến lần thứ hai, Hỏa Long cắn răng cắn lợi nâng cả chiếc giường rồi lăn về phía trước, thẳng hướng anh Dũng đang đứng. Thật ra tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc. Còn một số người nói rằng vết bớt trên người chính là vết thương đã để lại từ kiếp trước khi ta bị giết hại. Trên trán anh Dũng có một cái bớt, nhưng đã bị lớp tóc mai che phủ. Anh Dũng nghe thấy tiếng động thì lập tức quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy chiếc giường sắt đã ập về phía mình. Chân giường đập đúng giữa trán. Quỷ nhọn không biết đã xảy ra chuyện, hắn vẫn đang cầm một cuộn giấy lao thấm đầy vết máu, tay phải thì đang cầm con dao. Quần thì chưa kịp kéo hết lên, vội vàng chạy vào gian trong để xem xét. Bào Triển cho một cước đá thẳng vào hạ thể của hắn, thì mấy mảnh vảy cá đã bắn ra. Quỷ nhọn hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục trên nền đất.